Có gì ước ao nguyện vọng như thế nào quý hương? Con ngồi xuống đi thôi. Về về cái phần tri kiến mà học thức ngoài đời rồi, nó học tới lớp nào rồi? Cũng tạm được, không sao đâu. Mình đi tu rồi, đời không có quân nữa. Đã đi tu rồi bỏ hết cuộc đời. Quân cái đó giờ vô cũng không làm quan mà thầy giáo làm ai nữa đó. Bỏ xuống hết. Em biết vô đây mình tu thôi. Duy nhất chỉ có làm chủ sinh già mình chết. Có ông thầy giáo nào, có ông hiệu trưởng nào, có ông làm vương quan nào mà làm chủ được bốn cái sự khổ này, chỉ có ông mà mình đi theo đạo Phật, mình làm chủ được bốn sự đau khổ này, quá hạnh phúc. Vô đây mấy con thấy cơm không ngon cũng có, không phải giải thoát mà. Ở ngoài đời kiếm một cơm đâu phải dễ, hơi khổ sở. Thế nên con có con lớn đó, đừng có nghĩ đến cái sự học của nó chỉ học cần hiểu biết là đủ rồi. Vô đây cái trình độ nó kém, người ta sẽ hướng dẫn nó về Phật pháp, mà trình độ hiểu biết về Phật pháp là trình độ hiểu biết để giải thoát, để tâm mình không còn đau khổ nữa. Ai chửi, ai mắng, ai làm gì mình không còn khổ giận nữa, đó là giải thoát. Không, chứ còn con bây giờ cho nó đi học, cỡ cái trình độ nó đi ra nó làm quan chắc cũng không ai chấp nhận cho nó làm cái gì đâu. Cho nên lo thì phải lo cho đúng, mà nó phải đủ duyên như vậy. Mà bây giờ nó coi như mẹ con là ái kiết sử, cái đó nặng lắm hay không? Cho nên tách rìa ra, mẹ riêng, con riêng. Mẹ lo tu cho mẹ, con lo tu cho sớm chừng nào tốt thì mẹ. Con làm chủ sinh già mình chứ, con làm chủ sinh già mình chứ. Thì do đó hai mẹ con thành ra quá hạnh phúc rồi. Con đòi hỏi cái gì đó, mà vô đây là cái môi trường tu, mình chịu khó sống độc cư một mình thôi, đừng có chạy qua chạy lại nói chuyện. Hai mẹ con cứ nói chuyện qua lại, ở đây suốt cuộc đời chắc cũng làm được cái gì đó. Ổn phí một đời rất là ổn. Nó phải khuyên như vậy, ráng mình là đừng có gì cái tình cảm ái kiết sử, mà cũng đúng yếu với nhau. Và mẹ không lời con không lời mẹ, thì qua đời biết bao nhiêu sự đau khổ người ta cũng nhận. Cho nên bây giờ đó thì theo con phải tư duy suy nghĩ, muốn con mình giải thoát, muốn cho mình giải thoát thì phải làm như thế nào mới đúng. Và đồng thời cái hạt cơm mà con ăn ở trong tu viện rất là xứng đáng. Cái nhà con ở trong tu viện người ta xây dựng cho con cái nhà con ở, và con tu tập viện rất là xứng đáng cho một người tu tập. Con đâu có nợ ai nữa, bởi vì con làm đúng theo cái phương cách thức tu tập của một người giải thoát thì đâu còn nợ nào của mình nào nữa. Cho nên không lo. Còn không khéo con cứ lo tình cảm con cái ngày kia, nó đói nó no tới tới lui lui hoài, nợ con sẽ trả không bao giờ hết. Đời này đến được thân, thậm chí như phải làm thân trâu bò để mà cài sau cuốc bệnh, để mà trừ cái nợ của đàn na thí chủ. Cơm của đàn na thí chủ rất là nặng, và tôi đúng tôi một tôi đúng mọi chuyện nợ tôi thật. Cho nên ở đây có thầy thiền, thì coi tu như thế nào, cứ bước nói sai, xả bỏ được cái gì chưa xả, phải cố gắng xả bỏ. Còn con mình tới bao lâu thì nó có chuyện ta được biết là mình được, là khó khăn. Con tự là niệm, thầy góp ý tự cái duyên của con khó đủ, nhưng mà con không chốt được cái duyên phước mà để sống cuộc đời lang thang thì nó là cái phước của con khó để con được mà. Con tự niệm lấy cái thầy có chỉ có lời khuyên mà thôi.
Ông tin cái hỏi thầy, cái thầy về từ họ cô đã lên cái thầy này, nếu không thầy sai sót là đỡ cho cô này cô ra đi.
À được chứ không ra, nhưng mà về tinh thần con phải cứng rắn và mạnh khỏe. Nghĩa là cứng rắn một phải ý chí đầy đủ ý chí thì trước cái bệnh tật nó sẽ lui hết. Cô cho con mình đang nhất. Ví dụ bây giờ con có thương, con có so, con bố, có tâm, có chút gì nữa, nó cũng tạm đỡ cái nào đó cho nó ngọt. Nhưng mà tinh thần cô phải vững vàng, tâm bất động, thân phải an lạc vô sự. Cái bệnh thọ ở trong thân này nó không có, mà do nhân quả mà nó có là phải đi ở đây không sợ. Nhận cô hồi âm như vậy, cô lập cái lập trường của tuyệt vững và cái ý chí cô từ cô đã ý gì ý chí rất vững vàng. Hôm gần nhất cái gì cô cũng không chết bỏ rồi, thì cô sẽ vượt qua những cái cảm thọ cái nghiệp của thân cô sẽ không còn đau nữa. Nó nhắc cô kỹ vì lớn tuổi rồi, cái cơ thể nó sắp lại nhiều, mà có thể cô dưỡng dàng trên tinh thần như vậy thì cái tuổi thọ cô còn kéo dài thêm, kéo dài thêm phải cô ham sống của nó, mà chính cô làm vua cho nó con đó. Cô làm vua sống ý chí vững vàng,
ý chí vững vàng vượt qua,
vượt qua hết rồi, ý chí vững vàng. Chẳng hạn là giờ thầy có thân này cũng như thân của con, không phải đau lắm mà thọ là vừa được, tất cả được bất động, chẳng sợ gì hết kể. Thì lúc bây giờ thầy thăm ở trong cái trạng thái bất động, nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, chơi về thân thả an lạc của thầy. Sao nó không biết, lúc đứng là mất đau, chạy đâu. Nó chạy ra hồi đồng thì nó chơi, cái nó không biết được. Sao nó ra thầy, ý chí của mình cũng mạnh lắm. Không
cái
gì mất mẹ. Cảm ơn thầy. Cho nên đi tu theo đạo Phật thì không còn sợ bệnh đạo hết rồi, làm chủ bệnh, làm chủ sanh đời sống, ai chữ ai mắng ai làm gì cũng không buồn không giận, đó là cuộc sống. Ai cho ai gì ngon cũng ăn, dở cũng ăn, không chê không khen, nó làm chủ cuộc sống rồi, làm chủ sanh rồi bây giờ cái làm chủ già. Già thì nó phải đau nhất chỗ này chỗ nọ kia, tâm bất động thành phản là kiêu sự. Thân ai già cũng phải đau nhất, kể mày tao chẳng sợ mày đâu, ai cũng vậy hết, làm gì tao sợ, chứ phải có mình tao mình sợ. À, mình tập luyện của mình, ý chí của mình không sợ thì bao nhiêu bệnh tật trong thân của mình tự nó đến, tự nó đến. Mình không có chú ý, không có tập trung lo lắng cho nó thì nó phải đi thôi, nó bỏ nó. Còn mới đào sơ sơ cái đào trời ơi, trời đi bác sĩ rồi, mình cưng nó quá, nó đầm đó.
Phật thầy, mà tất cả cảnh họ trong thân mình là cái cảnh họ làm đẩy lui được hết hả
thầy? Đẩy lui được hết.
Dạ, mà sau có một đồng băng nghe thì dạy là bị ruột thừa phải đi mổ này.
À, cái đó là mấy người tu chưa tới nơi.
À, còn nếu mà tu tới
thì rồi
mình làm nữa. Ủi được
đó. Ủi và thuốc đó. À, bên ruột thừa này phải bình thường, còn đau đớn gì nữa hết. Tự nó ngồi được. Chứ không phải cần phải đi mổ.
Dạ, thì bà thầy, nếu mà ví dụ một người họ gan dạ họ vừa thương nhưng chỉ có gì qua được thương không?
Được, gan dạ là cũng được. Hay, bởi vì cái người mà rèn luyện cái ý chí của họ mà vượt qua bệnh là nhờ cái ý chí của họ.
Dạ, nhưng mà cái người đó họ chưa có tu gì,
chưa có tu gì hết mà họ có ý chí.
Dạ,
họ rập thì họ cũng vượt qua,
cũng vượt qua được cái
vượt qua, họ không tu gì hết nhưng mà ý chí rồi không sợ gì hết. Tức là không sợ bình an hết. Họ chỉ nhắc họ cái thẳng nhiều trước cái cơ bình an đó thì nó sẽ
vì là bất cứ cảm thọ trong thân,
bất cứ cảm thọ trong thân gì cũng đủ được. Mình làm chủ nó, làm chủ bệnh, tất cả bệnh gì cũng làm chủ được. Phật pháp vậy mới là Phật pháp chứ. Phật pháp vậy tôi cũng uổng đâu. Đây 9 năm mà ở Hòn Sơn thì nỗ lực của tôi cái chuyện làm chủ thì nó đau uổng. Có phải mà 9 năm mà tôi không được cái chắc uổng lắm. Trời đất ơi, ăn lá cây, ăn khổ sở quá trời mà không làm được đó, rất uổng. Còn này 9 năm mà giờ mình về mình thấy mình chủ được sự sống chết của mình, đã có uổng giúp mình đó. Khỏe, cái miếng chết, chết cũng không rồi. Như bây giờ thầy thì khỏe, chết chết cũng xong. Sống chết không làm chủ được thầy nữa, thầy làm chủ nó chứ nó. Bây giờ còn ở chết làm sống chết, còn chết đâu. Nó cứ thở hoài mà nhất gần chết nó không chịu. Ví dụ bây giờ nào cái nào không phải cái da bảo mình nằm xuống thì chết đi cho rồi thì chợ đó mình nhức da, nói dài đào cũng đào, tại vì mình chưa có liền, chưa tập liền. Thế mình tập liền rồi cái ý thức lực của mình, cái lực cũng nhiều lắm. Ý làm chủ, ý tạo phá, ý dẫn đầu khám phá, nó đào mình thì nó dần đi tút lút mất, còn làm gì đào bình thường. Cho nên bây giờ mấy con này đúng níu gia đình này nó đi chết còn trong đâu, còn bây giờ không đúng níu hết, ta chỉ quyết tâm quyết định tâm một đời trước cái đau khổ cái gì tâm một đời không dao động chút nào hết. Nhưng mà không ngờ mình là làm chủ được sự chết. Bởi vì Phật pháp nó không giúp mà lại thấy mấy con hiểu sao mà đau quá mà dễ tu nữa, không khó, không phải là kéo chân ngồi thiền như cái cục đá nó không phải tu bằng cái trí tuệ, đạo Phật là đạo trí tuệ. Ta chữ không giận, ta làm gì không buồn không phiền hết, thương yêu và tha thứ, từ bi hy xả mà, thương yêu tha thứ là từ bi hy xả, không giận không buồn phiền, thấy hoàn hảo cái cuộc đời nhân quả. Nếu không có ghen ghê nha thì làm sao ngày nay gặp người đó để trả đâu. Hiểu vậy thì mình nó có buồn ai đó, mà không buồn ai thì con mình giải thoát. Nó đơn giản vậy. Bất cứ một cái chướng ngại nào thì mình cứ hiểu ngay nhưng mà là sao không biết. Dạ, vâng. Chị em thì thương nhau, người nào cũng thương nhau chứ. Là con người mà biết thương nhau chứ đâu phải là con người là con thú. Không biết thương nhau. Cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta còn những cái tạp nhiễm tâm sân tâm giận trái ý một chút làm chúng ta nhận hờ đau khổ, còn bây giờ chúng ta hiểu Phật pháp có gì đâu nhân quả mà nhận hờ đau khổ cái gì. Tối ngày hàng ngày nó cơ ai chịu khét cũng được, nấu được ăn hôm nay nó chè ăn nó bụng hồi đau tặng chứ có gì. Vậy nó yên phải lo hả? Ai nói mình nó kè nó dở quá, nó bị bạc gì đó, không biết ăn là mình được. Mình nói mấy người thầy có nghiệp với tôi, ăn gì nó hết đồ, trả hết nghiệp là hết đau đó. Em mấy con nghe thầy nói, dễ dàng, để phí chiếc đời uổng quá, rồi chơi. À, bây giờ đến đây mấy con mời bây giờ xin cho con cái thật. Đâu cần gì mình phải nhà cửa tốn hao tiền bạc, cần tiền để cho mấy người nghèo hết đi. Vô đây xin cơm không ai cũng nói cho mình ăn. Nhà cho mình cái thất rồi tự sạch sẽ vậy chứ đâu phải mà nhà mình rất rưới tan nát chỗ nào đâu, sạch sẽ gạch đồ làm nền sạch sẽ tường rất vôi trắng tốt đẹp. À bây giờ tôi được cái nhà mà nói tôi xong rồi tôi nhà này tôi tạo lại cho người khác để người khác thấy. Tôi có thì tôi phải giữ gìn, tôi cực khổ, tôi phải tiếc này nọ. Còn tôi không có bây giờ coi như là tôi nhận cấp thì tôi bỏ tôi. Hồi hốt tôi xong, tôi giữ của tôi giữ, tôi trả tôi giữ. Tôi không có tôi giữ hết.
Thì vậy ngồi trong bất động thì ngồi không có cần thời gian ngồi lâu
mà. À không có cần thời gian ngồi giữa trong bất động, không phải là ngồi bán nhà kiếm nhà ngồi chơi như thế. Rồi lúc cái con ngồi dưới nền này ngồi giữ chân vậy để tâm thanh thản an lành nên ngồi chơi đủ mọi cách ngồi chứ không phải là bắt buộc cò bỏ một khó cái tư thế ngồi như thì mình lộ bắt mình phải kéo chân ngồi kiếm già làm cho mình gò bó đau rồi chết này hôm nay ngồi thoải mái hãy tôi ngồi chừng cái gì cũng đi là ghế này tôi ngồi tôi thầm chân mà tôi ngồi tôi mỏi mỏi đi là chỗ khác nó phải sướng không, không có ai trói buộc mình đâu. Giờ không già yếu rồi cứ bắt buộc mình trói trong pháp không cực khổ chứ.
Mình đi cái tâm an ổn mình ngồi kéo dài thời gian lâu này còn có chỉ động 5 ngồi
5-3 phút cũng được, 1 phút cũng được, nó chạy đâu chạy. Nhưng mà vì mình không dính mắt thì cũng được đó. Thế còn con mà dính mắt con chạy rồi con dính mắt con lo lắng cái này cái kia cái nọ, ví dụ như việc của quyền dương của la của bệnh hả, lúc bây giờ con quán đây là việc mình tu ra mà trong đó mình là con tức là có cái sự nhân lạnh mình biết đạo, không gì đó mà mình phải đau khổ, mình chỉ đem hết sức lực mình biết đạo bao giờ, cô ấy đang đau chỗ nào đó, con không muốn cái đó làm cho giảm đau, đó là rồi. Thế đừng có nghĩ là tôi phải làm cho hết đau rồi, thì mọi cách để cô ấy được làm, cái nghiệp cô ấy là nó sẽ không có nghiệp còn. Nhưng mà mình là con, mình họ trò giật gian, mình để cái sự mình giúp đỡ cô đỡ giảm bớt được đau nào, có phúc hết. Cho nên con yên tâm không có gì cả. Ví dụ như bây giờ con đi chợ, con lo con mua gì cho cô ấy ăn cũng được. Không, thì con dặn Tú ở nhà coi chừng mẹ cho con đi chợ một chút. Thì nó ở nhà nó coi kệ mình đã giao phó cho nó là cái trách nhiệm của nó mình hết rồi à, mình đi thì bây giờ thì còn có lo mua cái gì cho mẹ mình ăn được không. Tôi ra ngoài cứ nhớ của anh nó Phật vợ biết Tú có dồn ngó không nghe mà ở xuống nó dắt hết thì không đều được cái nghiệp mà nó rớt là nó phải rớt thôi, nó phải té thôi. Còn nó ở nhà nó cho nó kỹ thì là phải tém mình. Cho mình biết có một cái lý luận bằng cái trí tuệ để cho mình được dành cho phải có bằng cái trí tuệ. Cho nên đạo Phật và đạo giải thoát bằng trí tuệ chứ đâu phải ngồi một cục như vậy. Người ức chế ý thức mình không cho nó nghĩ ngợi cái gì sai mà mình cho nó nghĩ ngợi cái này kia. Nó làm chủ mọi gì rồi. Mình ra hình mà cái trí tuệ đó con biết càng ngày nó càng phát triển rộng lớn cho đến khi con ngồi đây nè cái chuyện mà sắp sửa xảy ra về tương lai nó vượt qua cái thời gian của nó quá khứ thì nó hiểu ngay tại vì bây giờ cái màn vô minh của mình nó còn bị ái kiếp sinh rằng nó che mờ để mình biết tương lai nó xảy ra gì cho con thanh tịnh cái tâm thôi rồi con nó xảy ra sắp sửa xảy ra. Có nhiều người họ có cái tự quẩn nó báo động à, bây giờ họ ngồi đây mắt nó giật thế này không biết chừng mình đi gặp ông dỗ mà đúng thiệt mình đi ra đây gặp gần hơn nữa cũng vậy còn không khéo thì nó cũng giật nó mất dậy nhưng mình đi ra xe đụng cho dừng lại chân nó có chứ đâu phải ra bởi vì cái tưởng quẩn của mình nó giao cảm cái từ thiện nó phóng ra nó giao cảm được cái thiện cái ác mà cái thiện thì cái phước nó đem đến mà cái ác đó thì nó chuyển biến thay đổi làm cho mình vượt qua. Cho nên sống năm giới là mấy con sẽ vượt qua tất cả những điều đó. Con sẽ sống an vượt. Căn bản là năm giới được thực hành để giúp con người vượt qua những cái khó, cái khổ sở. Bây giờ còn không học. Mấy con có hỏi gì nữa không? Thầy mốt ở thầy gặp mấy con hỏi con đi như thế này được không? Con làm liên đề là con giúp tâm được không nè? Hỏi của em con những cái hành động tu thôi, chứ không có ngồi nghe. Bây giờ hỏi à? Hay là con hỏi
sức của? Ừ. Con bữa kia con ngồi con chơi á, con ngồi sau con mở mắt tỉnh rõ ràng, mà sau một hồi con chết xuống là con không hay, thì con phải làm sao để cho nó
à, tại vì con phát thanh được niệm con đi chưa đủ sức tỉnh.
Dạ con không có đi, con ngồi.
Thì con ngồi á.
Dạ.
Chứ mà nếu mà con ngồi con tỉnh rồi thì không phải cần đi. Tại vì cái sức mà phát thanh được niệm con đi con chưa đủ cái sức tỉnh. Cho nên bây giờ con ngồi nó dễ, con là con vô.
Dạ.
Cho nên vậy mình thấy là bây giờ mình ngồi thấy nó nặng. Vậy là phát thanh là niệm mày đi chưa có tỉnh. Hoàn toàn tham sáng phạt. Tập từ ít đi cao. Đừng có tập quá sức nó cũng làm cho mình không cần gì nữa. Nó phải tập dựa sức của mình.
Mà bà thầy sao con đi thân hành niệm mà như dở lót lên, lên nó ngất lên, dạy chung lên ha mà thầy. Cái đó là
thầy cái đó là cái giai đoạn đặc. Còn cái giai đoạn là giữa thì con đi bình thường.
Dạ.
Khi mình vô mình đi, biết mình đi có đi có này có này kia thì không hỏi cái ý cũng đủ một cái gì đó. Đó là cái giai đoạn giữa. Còn cái giai đoạn đầu để làm cho mình vô sức tập trung của mình để biết hai cái gì. Đó là giai đoạn đầu. Mà một giây đằng đầu qua rồi thì đọc cũng đọc nữa. Nó có tập hoài. Hoài nó bắt con ngò mỏ con. Có một con. Con cứ ước đi. Cho nên mình phải biết. Mình biết cái giai đoạn tu Phật này. Mình tu qua rồi. Nhưng mà nó chưa hết. Nó cần. Thì mình thấy chưa đủ sức. Thì mình tập rồi. Mình tập có nửa tiếng. Hoặc cao nó là một tiếng. Chứ không có tập nữa. Rồi tập rồi mình ngồi chơi coi cho nó xuất tỉnh gì nó có tỉnh hay là bạn còn mê. Còn mê thì mình tập nữa cũng trong một khoảng thời gian nửa tiếng một tiếng một nữa thì mà hồi lại cũng phải ngồi tình xuống là hai tiếng ngồi tốt rồi không mình tập là mình thấy thí nghiệm coi cái sự tỉnh của mình nó được bao nhiêu chứ còn mình không thí nghiệm đâu biết được.
Và nói con tập nữa là con tập đi kinh hành đó.
Đi kinh hành bình thường. Xong rồi tập thân niệm. Thân niệm phải dở từ hành động.
Dạ.
Dở để xuống, hạ gót xuống.
Dạ.
Đó là từ hành động. Còn cái kia mình đi kinh hành là cái tiết bình thường. Đi như là
con thì con, nhiều khi con chỉ đi vòng vòng con với cô ngồi đây quá. Con tỉnh lắm. Tỉnh con dậy con ngồi dưới chút xíu sao con nhìn rõ ràng hơn cột xuống là cái những người như con nhìn cái cô đó đang đi tới thì dĩ nhiên khi mà cổ đi qua con á thì dĩ nhiên con phải hay cái khúc đó mà sao con thấy cổ tới đó rồi mà cổ qua con hồi nào con không hay rồi cổ vòng lại á thì à, tại cổ đi ngang hết của con á mà thầy thì cái lúc đó là cổ đã đi qua mặt con rồi mà sao cái khúc cổ đi qua mặt con là con không hay gì tức là lúc đó con đã bị ngủ rồi đó. Dạ.
Bị gục rồi.
Dạ, thì là bây giờ thì nói con là phải đứng lên đi là mình tại con thấy con không buồn ngủ cho nên con không đi.
Thầy biết rồi không buồn ngủ nhưng dạ. Mà phải sức tỉnh nó chưa đủ.
Dạ.
Chưa đủ. Chứ nó đủ rồi con ngồi nó tỉnh hoài.
Dạ. Dạ. Mà nó tích tắc lắm chứ nó không có lâu. Như là chỉ cần cô đó vừa đi qua mà cổ quẹo quẹo vòng lại cái là con nói ai gì là nãy giờ cô này cổ đi. Mà nãy con đi tới đó là con đã thấy rồi mà sao cổ vừa qua mà không đảo lại con.
Cái gì cái tỉnh giác của con nó nhanh quá. Tức là tích tắc thì phải là mất này.
Dạ, nó như con không nhận ra được phút đó, con
thức tâm nó nhìn quá.
Cho nên con ngồi thì con lại thấy nó là cái tâm ngồi phải tỉnh nha, phải biết nha. Thì con nhắc nó thì nó được tới dài.
Thì phải nhắc.
Con gì con cố gắng. Tại vì con thấy con không buồn ngủ cái con cũng không thích đi cái con ngồi.
Đó nó sẽ được biết. Bây giờ phải tập. Mà nó mình nghiệm lại đấy, mình thấy nó còn bị mê đấy.
Dạ.
Thế mà nó còn bị ngủ đó.
Dạ.
Thì giờ đó mình phải đi rồi.
Dạ. Con thấy con đi một vòng, con nhìn hết, con tu là con thấy con cũng hơi mỏi cái giờ con rồi. Chỉ con dài con ngồi chứ không phải. Thì thôi để con phải tập lại
với bạn. Tập lại.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thầy dạy con thuật nãy cái chỗ mà thầy muốn giữ tâm bất động một phút cũng được là sao?
Một phút cũng được. Làm con nhớ là con nhắc tâm bất động. Nhưng mà thì con để tự nhiên thôi. Dù một phút nó tốt hơn là con kỳ cái tâm bất động.
Ngồi
ráng mình cho nó được phút. Ngồi 2 phút thì cũng được. Cứ để tự nhiên mình nhắc tâm bất động. Rồi mình thấy từ trong thân của mình tất cả toàn thân nó bất động, đầu mình nó nghĩ ngợi gì, mình quan sát toàn thân, không phải ngồi đó, không tác ý được con ngồi đó cái nó bất động, cái nó bất động mình, cho nên mình nhắc nó bất động chứ mình quan sát, mình không kìm giữ cái bất động, nhưng mình quan sát cái tâm mình nó bất động sao? Thành ra nó sẽ có được cái lực lượng. Thầy chưa
hỏi một câu hỏi
không?
Câu hỏi
lần
này thì muốn kính thưa thầy, liên quan đến đề tài đi tu hành đó thì tôi nghĩ ngoài ra có những ngày tỉnh ra là kiến làm như thế nào? Biết là nó dồn lại hay là nó thời tiết hay gì chứ cho biết như thế này thì ngủ nhiều luôn thì cũng phải vượt qua chứ không có ngủ buồn gì hết thôi.
Thì đúng rồi, không có ngủ buồn.
Thế này khi nó tỉnh nhưng mà tới có đường nó đúng nó mỏi cỡ nào.
Đó là cái trạng thái si làm cho con mệt mỏi, làm cho con uể oải, ăn biến cho nó nhiều. Cho nên mình vượt qua cái phút đó là chiến đấu, là người chiến thắng. Thế còn là nếu mà con ngồi xuống con vượt cái hướng vậy con nào nó chiến đấu rồi đứng gì dở rồi bàn cạnh mặt cạnh.
Thầy, ví dụ như con bệnh, cái lực của con có mò đi thành con, cái con có tí đó là con kèm theo cái cầu cứu thầy đó. Thì nó
không được
thực lợi
mà không được làm. Chứ con, vì khi mà mình thấy cái lực của mình yếu đó, mình nhờ cái ơn chư Phật, ơn Thầy hỗ trợ cho con vượt qua cái sức mà. Cái sức con không đạt được, ý chí con không có bén nhạy nữa. Con sao chư Phật Thầy giúp đỡ cho con vượt qua cái khó khăn này. Thì khi mà như vậy đó, thì con tập trung vào cái tâm bất động của con đó, thì con suy nghĩ.
Con
hay làm
như vậy.
Nhưng mà nói tập trung, thật ra có những cái danh từ của người Việt của mình nó cũng khó có những cái danh từ. Tập trung nghĩa là không tập trung. Nếu tập trung tức là gò mõ, sao? Nghe nói tập trung thì tôi bắt đầu mình lo mình tập trung. Nói tập trung có nghĩa là mình khi mình tác ý tâm bất động thanh tạng ngồi chân thẳng để cho nó tự nhiên thanh tạng chứ không tập trung như nào. Nhưng mà cái hiểu biết của mình nó đang chánh giác ở trên cái chỗ mà nó bất động cái môn của nó. Thôi vậy cái này rèn một thời gian sau mới nắm vững đó. Cái thằng kéo nó càng tôi hoài mà sao mà tôi chánh niệm tỉnh giác hoài mà sao mà lúc thì gồng mình lên nó chánh niệm được. Lúc thì nó dễ dàng quá. Nên đó là dân mình càng gồng mình lên nó chánh niệm càng
biết cái tình trạng không còn nó dao động như cái tôi yếu nhiều đó. Thì có hôm thấy tôi luôn chuông vào cửa ở nhà đó, con có qua thì tôi nói con ở tôi đợi người con có được. Thì con về thì lập tức sao không thấy người đó mà không sao rồi nữa. Nga Trang thì chú ý là con cũng như biết cô tự nhiên nên biết thằng trước. Thì sau đó thì con có qua ba lần. Nhưng mà con lần nào cô cũng khuyên con là con cứ nghe lời thầy cho đi cô đi. Thì phần má thì khỏe thì nó vượt qua, mà không thì nó chết chứ không sao. Lúc nào cũng có các thầy. Cô hay khuyên con như vậy đó. Con cũng yên tâm con có ra nữa. Con
có ước nguyện những cái công phu tu của con sẽ dồn lại cho mẹ, để cho mẹ tỉnh táo một cái tâm tâm bất động mà không sợ trước bây giờ làm chưa động trước bây giờ làm chưa, bởi vì trước bây giờ làm chưa nó làm cho mình thở không được. Nó đi nó chẳng nặng, nó chẳng khổ nặng, thở không được. Mà do đó cho nên gì vậy? Bắt đầu mà thở, mình tập trung tâm mà bắt đầu thở, ba ngày thở mạnh, mình thở được từ mình nhớ cái điều đó để giúp cho chúa trời của người ta vượt qua mọi cái nghiệp thân. Cái chỗ này khi mà người mình sắp chết đờm nó hay lên, nó cảm thấy khổ, thở khó, kẹt khó, thở có đôi khi thở không được, thở chết. Cho nên vì vậy đó thì mình làm con mình nó gần lên mẹ nhớ nhắc là bất đồng tâm thần chẳng sợ nữa, cắn chặt mình tập tập ý cho mình thì nó sẽ hết. Là làm tự tìm ba cũng làm. Cái gì mình làm vậy, ý chí của mình nó vững mạnh, nó vượt qua cái nghiệp lực của mình thì mình sẽ trở thành người. Thầy chưa hỏi gì không?
Còn
không
thấy tôi đấy như ngày nay thì mệt.
Ừ. Nghĩ không?
Dạ, con thỉnh thần.